tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilê, và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới, và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, con với bà có can chi đâu, giờ con chưa đến." Mẹ người nói với những người giúp việc: "Hễ người bảo gì thì phải làm theo." Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum." Họ đổ đầy tới miệng và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết rượu từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn, còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này." Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ tin người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tường thuật của tin mừng hôm nay không chỉ nhắm trình bày về một bữa tiệc cưới, nhưng qua bữa tiệc cưới và phép lạ này, tác giả còn nhằm trình bày một dấu chỉ đầu tiên. Qua đó Đức Giêsu bày tỏ vinh quang của người, nhờ đó các môn đệ tin người, và biết rằng người bắt đầu khai mở một triều đại mới. Các thánh giáo phụ đã nhìn trình thuật tiệc cưới Cana trong liên hệ với 2 biến cố trước đó của Đức Giêsu là hiển linh và chịu phép rửa. Cả 3 phép lạ này đều là nhằm trình bày việc Đức Giêsu tỏ mình ra cho muôn dân. Tường thuật cho biết các nhân vật chính của sự kiện gồm có: trước hết là Đức Giêsu, kế đó là Đức Maria, thân mẫu của người, các môn đệ, quản tiệc, tân lang và dĩ nhiên rất đông khách dự tiệc. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa luôn luôn được nhắc đến như là tân lang, và dân Israel chính là tân nương. Chính vì thế, chủ đề của câu chuyện tiệc cưới ở đây ngầm hướng chúng ta vào một tiệc cưới khác. Tiệc cưới của Thiên Chúa với dân người trong Đức Giêsu Kitô, điều mà các ngôn sứ đã loan báo. Truyền thống của người Do Thái là tổ chức lễ cưới kéo dài nhiều ngày. Vì vậy, người ta thường phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Việc thiếu rượu là một điều xấu hổ cho gia chủ, vì đã không làm cho khách dự tiệc được vui mừng trọn vẹn. Thế nhưng chú rể trong bữa tiệc ấy đã không chu toàn nhiệm vụ của mình, và người cung cấp rượu làm cho bữa tiệc vui được trọn vẹn chính là Đức Giêsu. Có thể nói, Đức Giêsu chính là chú rể mới trong bữa tiệc cưới đó. Trước hết, Đức Giêsu muốn cho thấy người khai mở một thời kỳ hoan lạc. Thánh Kinh thường dùng hình ảnh tiệc cưới để chỉ thời hoan lạc của Đấng Mêsia. Kế đến, Ngài muốn canh tân hoàn thiện giao ước cũ được biểu tượng bằng 6 chum nước dùng cho việc thanh tẩy. Đây là tục lệ tiêu biểu của giao ước cũ. Số 6 là con số chưa tròn đầy. Hôm nay, 6 chum nước ấy đã được làm cho ngập tràn rượu mới, lại là thứ rượu ngon vượt sức tưởng tượng. Điều đó ám chỉ giao ước mà Đức Giêsu thiết lập vượt xa giao ước cũ, vốn quá lệ thuộc vào những nghi lễ bề ngoài. Truyền thống Công giáo nhìn nhận phép lạ tại tiệc cưới Cana là dịp Đức Giêsu thánh hóa hôn nhân tự nhiên của nhân loại. dù hôn nhân đã được Thiên Chúa thiết lập từ ban đầu, nhưng dưới sức nặng của tội lỗi, sau khi con người sa ngã, sự hiệp nhất của hôn nhân đã không còn được trọn vẹn nữa, nhưng bị rạn nứt và xâu xé bởi những ước muốn thống trị khi đổ thừa trách nhiệm lẫn cho nhau. Phép lạ hóa nước thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana là một dấu chỉ xác thực rằng Đức Giêsu đã chúc phúc cho tình yêu hôn nhân và gia đình và nâng hôn nhân tự nhiên lên hàng bí tích. Người không chỉ làm phép lạ khi lấp đầy những chum đựng nước trống rỗng bằng rượu ngon, nhưng qua đó Đức Giêsu làm cho niềm vui của tiệc cưới trở nên trọn vẹn. Như đã nói ở trên, hình ảnh tiệc cưới này tiên báo bữa tiệc cưới của tân lang và tân nương trong vương quốc vĩnh cửu. Như vậy, Đức Giêsu cũng chính thức đặt hôn nhân tự nhiên của nhân loại dưới sự che chở, bảo lãnh và chăm lo của Đấng Cứu Thế và Mẹ Thánh của người. Kể từ đây, trong bất cứ hoàn cảnh nào của hôn nhân, trước những khó khăn, thất bại, thậm chí bất trung, nếu đôi vợ chồng biết kêu cầu lên Đức Maria, xin Đức Maria can thiệp và rồi sau đó biết lắng nghe tiếng nói của Đức Tân Lang Giêsu, thì chắc chắn những khó khăn sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp. Trong tông huấn niềm vui tình yêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô triển khai rất nhiều điểm liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình. Những ai quan tâm đến đời sống hôn nhân và gia đình, hãy dành thời gian đọc và suy gẫm tông huấn này để kín múc lấy giáo huấn của giáo hội cho chính những hoàn cảnh cụ thể của đời sống họ. Trong tông huấn này, Đức Phanxicô đã nhắn nhủ với những ai sống trong đời sống hôn nhân gia đình rằng, nếu gia đình biết hướng về Đức Kitô, người sẽ hiệp nhất và soi sáng toàn thể đời sống của gia đình. Người sẽ cùng chung chia những vui buồn, sướng khổ của gia đình và giúp gia đình vượt qua những thời khắc tồi tệ nhất. Điều quan trọng là noi gương các gia nhân trong tiệc cưới Cana. Người bảo gì thì phải làm theo. Có làm theo như thế, phép lạ mới diễn ra. Năm 1981, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ II đã công bố tông huấn về nhiệm vụ gia đình Kitô hữu trong thế giới ngày nay. Theo đó, các gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh vì được tham dự vào ba chức vụ của Đức Giêsu là ngôn sứ, tư tế và vương đế. Cụ thể, các gia đình Kitô giáo phải trở thành một cộng đồng đức tin, một cộng đồng loan báo tin mừng, một cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa và một cộng đồng phục vụ con người. Trong câu chuyện phép lạ tại tiệc cưới Cana, chắc hẳn gia đình thân quyến của đôi tân hôn hôm đó vui mừng lắm, nhất là chú rể và cô dâu, sau đó sẽ còn tiếp tục kể lại phép lạ ấy cho mọi người nghe. Đó cũng chính là sứ mạng loan báo những việc kỳ diệu của Thiên Chúa trước mặt muôn dân. Thực tế, các đôi vợ chồng, các gia đình cũng sẽ luôn phải đối diện với những khó khăn ít nhiều trong cuộc sống. Sẽ có những lúc gặp khủng hoảng về kinh tế, có lúc gặp khủng hoảng về các mối liên hệ xã hội, vân vân. Thậm chí, cả trong tương quan giữa hai người, cũng có thể có những khó khăn đổ vỡ. Nhưng khi mọi sự đã qua, hãy cảm tạ Thiên Chúa và hãy tiếp tục loan báo về những phúc lành mà Thiên Chúa đã ban cho mình, cho vợ chồng, cho con cái và gia đình mình. Trong giáo hội của người, Đức Giêsu đã và sẽ tiếp tục hiện diện mỗi khi cử hành bí tích hôn phối giữa hai người phối ngẫu. Chính người là đấng thông ban ân sủng cho đôi tân hôn nhận lãnh bí tích. Bên cạnh đó, Đức Maria cũng tham dự với tư cách là trung gian của mọi ân sủng. Cuộc cử hành của đôi hôn phối được lồng ghép trong bàn tiệc thánh thể. Nhờ đó đôi tân hôn được mời đến tham dự để thực sự liên kết vào mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô, và từ đó họ diễn tả và trở thành dấu chỉ của tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh, một tình yêu hiến trao, dứt khoát và vô điều kiện. Amen.